thì gọi là tà tu. Đây là quan điểm cực đoan, không phù hợp với lời Phật dạy của các kinh. Mỗi một bài kinh đó là một to thuốc tâm linh, như là một thực đơn tinh thần. Và khi chúng ta đọc tụng trải nghiệm chánh chi kiến trên nội dung của bài kinh đó, chúng ta sẽ nắm bắt được các tấm bản đồ tâm linh được các bạn giới thiệu trong các bản kinh. Nhờ đó khi gặp các hoàn cảnh nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, trở ngại, chướng duyên, nghịch cảnh và thử thách, chúng ta không chùn bước vì mình đã có sẵn các chìa khóa để tháo gỡ. Do vậy trong 49 năm theo đại thừa, 45 năm theo truyền thống Na Tông, Đức Phật đã nói trên 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Nếu chỉ có một bài kinh có thể tụng giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau của nhân loại và chúng sinh thì Đức Phật đã chẳng phải tập công giảng như thế. Trong y khoa, dầu là Tây y hay Đông y, nơi nào cho rằng bài thuốc này, cây thuốc này có thể trị bá bệnh của con người là nói sống không có sự thật. Lục phủ ngũ tạng một mặt là hòa hợp nhau để duy trì sự sống con người, nhưng mà mặt khác là chống trái lẫn nhau, là điều mà không có hành vi nào có thể thực hiện. Quá mức gan thì có thể hại bao tử và hại thận. Nó tốt cho một cơ quan này có thể ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng khác, cho nên là không có thuốc trị bá bệnh. Do vậy cũng không có bất kỳ một bài kinh nào trị bá bệnh của chúng sinh. Họ muốn biến bài kinh thành là cái con thuốc tâm linh để trị bệnh đó. Điều quan trọng, các quý hành giả khi đọc kinh phải dùng con mắt trí tuệ để hiểu được hai lớp ý nghĩa chứa đựng trong các kinh, lớp nghĩa đen và lớp biểu tượng. Lớp nghĩa đen chỉ cần có trình độ học vấn trung bình lớp 12 hoặc là kinh nghiệm thực tiễn không có trình lớp, chúng ta có thể hiểu và áp dụng được những gì mà Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh. Về lớp biểu tượng đó, thì đòi hỏi chúng ta phải đào sâu hơn đến các giảng đường tại các chùa, tham gia học các lớp giáo lý, tư vấn là các vị giảng sư, thăm hỏi các vị trụ trì và các vị tu sĩ nói chung, thì chúng ta dần dần tháo mở được các cái biểu tượng do giải mã đúng bối cảnh văn hóa triết học mà các bài kinh đó được Đức Phật thuyết giảng vào thời đại của ngài cách đây 26 thế kỷ. Phần lớn các hành giả tịnh độ tông đó thì mới dừng lại ở lớp ý nghĩa đen thôi, còn lớp ý nghĩa biểu tượng có chiều sâu hơn, bao quát hơn đó, thì phần lớn chúng ta ít đề cập đến. Việc giảng kinh thuyết pháp của các Đức Phật là nhấn mạnh ở lớp chiều sâu này, cho nên đừng đánh mất cơ hội hiểu sâu hơn nội dung bài kinh mà mình đã đọc rất nhiều lần. Do đó hành giả của Đồng Công đó tối thiểu phải đọc được 4 bộ kinh: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Ngoài ra các hành giả dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào cũng nên mở rộng cái bản đọc tụng của mình đối với các bản kinh khác. Những người nào mà có tánh nóng, dễ bị có căng thẳng, bực dọc, dội dã, Cho nên đọc bài kinh Từ Bi, rồi kinh Cái Gương dạy về nhiễm quá sân hận. Những người nào tham ái nhiều đọc kinh 42 chương, kinh Trung Bộ, hoặc là kinh Người Bậc Sáng, kinh Chuyển Hóa Ái Dục, kinh Hạnh Phúc và Ảo Tưởng và Hạnh Phúc Tích để vượt qua đó. Người nào bị si mê quá nhiều thì nên đọc những bài kinh như là kinh Chuyển Pháp Môn, kinh Trấn Chi Kiếu, kinh Nhân Quả, v.v. để giúp cho mình sẽ có một cái tầm nhìn có chiều sâu, giải quyết được các vấn nạn một cách dứt điểm hơn. Không ai có thể tự hào rằng là mình biết hết mọi thứ, và cũng không nên tự hào rằng là tôi có thể giải quyết được hết tất cả các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Cho nên ta phải dành thời gian để đọc tụng kinh điển tối thiểu mỗi ngày 30 phút. Hoặc là tham gia đồng hành ở tại các chùa. Nhà Phật tử nào ở quá xa thì có thể thỉnh kinh về nhà, đọc kinh trước mặt Phật Phật như là góp tâm linh riêng cho chính mình. Tín đồ các tôn giáo khác đọc kinh thánh của họ mỗi ngày. Chỉ có các Phật tử thì bị dễ mãn, bị ngộ nhận lời Phật dạy. Do vậy rất có tinh tấn đọc tụng kinh mỗi ngày, và đó là một thiên hồi lớn, một lỗ lại lớn. Vì đó đi đâu các quý vị nên mang theo một bản kinh, ngồi trên xe bus, ở xe lửa, ở máy bay, chúng ta cũng có thể tranh thủ thời gian đọc được những lời kinh Phật dạy. Thì giống như một võ sĩ ngày nào phải học lại các bài quyền rất quen thuộc. Khi tụng quyền thì võ sĩ đó mới có thể ứng biến được thành các bài quyền mới, giải quyết được các vấn đề đang xảy ra trong thời gian. Còn lâu lâu mới đi chùa một lần, một năm nó đọc tụng kinh đó dài 30 mặn thì có thấm bếp được đâu. Vì đó ta phải thường xuyên đọc rất nhiều các kinh điển khác nhau ngoài các kinh tịnh độ, để chúng ta mở rộng tầm nhìn, mở rộng sự hiểu biết. Thì đó chúng ta có thể hòa hợp với các vị tu những pháp môn khác. Ta không cho nên cực đoan phê bình, chỉ trích và hiểu lầm những người khác cách tu của chúng ta. Để có cơ hội đọc được những bài kinh thật là nhiều này, thì các quý vị có thể đến các thư viện Phật học để đọc sách cụ thể. Ai có điều kiện thì có thể tại nhà có thể vào trang web đạo Phật ngày nay .com để đọc các văn bản kinh điển, và khoảng 500 các quyển sách Phật học mở đầu từ nâng cao để đi sâu, để chúng ta có thể mở rộng cái năng lực hiểu biết về những lời Phật dạy. Ngoài ra thì quý vị có thể tham khảo trang web tủ sách và học chất thôi, nơi cung cấp toàn bộ các bản kinh đã được dịch thuộc quyền và phổ biến dưới dạng âm thanh. Quý vị có thể download những tiếng về ở trong nhà, đang lúc làm việc gia đình, thậm chí là vệ sinh cá nhân, quét dọn nhà cửa. Quý vị mà có thể nghe được kinh Phật, hiểu được kinh Phật và áp dụng được kinh Phật. Ai có điều kiện tính lớn chỉ cần nghe mọi người đến chùa Đức Bộ ngày hôm trước, rồi ngày hôm sau mới đấy, thì toàn bộ các kinh điển đã được dịch ra tiếng Việt sẽ được phổ biến, bởi vì có thể nhà con giáo gắn vào cầm cái máy đi để nghe. Còn có cái video khác đổ quả của một nhân lành nó được diễn ra đúng thời điểm và như mong đợi. Tính chất của nhân quả thì không thay đổi, nhưng mà số lượng nhân quả lại thay đổi theo duyên. Vì nhân quả có thể thay đổi cho nên không có định mệnh, không có số phận an bài, không có cái gọi là không thể làm được. Cho nên nỗ lực gieo các nhân tố đạo đức, an lạc, hạnh phúc, chúng ta sẽ có được cơ hội chuyển được các điều xấu, thay đổi được phận mệnh và số phận của mình. Vấn đề còn lại là tính thời gian của việc trồng một nhân tốt, rồi thời gian gieo trồng các duyên tốt để chúng ta có được một kết quả như ý thôi. Do vậy khi kết quả chạy đến, chúng ta không có nản lòng tham ý. B, tin có kiếp sau. Sau khi chết theo đạo Phật không phải là dấu chấm cuối cùng. Thần thức thoát ra khỏi cơ thể và tiếp tục đậu thai trong bào thai của người mẹ hay con cái do mình quyết định. Vì đó các quý Phật tử đừng nên tin theo các nhà ngoại cảm và những người nhân viên ngoại cảm cho rằng đó ở dưới âm phủ có một cảnh giới sống một cách tương đương như là xã hội con người. Đó là trái khoa học và trái Phật học, và cũng không có tình trạng mà phương đương đó tồn tại vài chục năm, vài trăm năm mà chưa đi tái sinh. Theo lời Đức Phật dạy trong các kinh, sau khi chết chỉ vài giây, vài phút, nhiều nhất là vài ngày, các hương linh phải tái sinh trong nghiệp thân. Tính tồn tại của hương linh là khoảng thời gian rất ngắn, được gọi là trung gian giữa hình giới chết và sống. Tin vào kiếp sau sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức về tư duy, hành động, lời nói, việc làm của mình ở kiếp này. Chúng ta sẽ sống tốt cho chính mình, người thân và xã hội hơn. Và những người cho rằng là chết là hết đó, có thể sống rất tốt trong một khoảng đời, nhưng khi bị chạm bẫy, cám dỗ, áp lực, họ có thể xóa bỏ cái phong cách đạo đức đó. Giả sử kiếp sau cũng có thật thì các nhân tố tích cực và hành động tích cực chúng ta cũng làm cho con người trở nên có giá trị hơn. Cuối cùng kiếp sau có thật, người tu học Phật cần phải nỗ lực làm những việc đáng làm. C, tin vào tiềm năng vốn có của người. Kho tàng tiềm năng của Đức Phật là vô tận. Mỗi người chúng ta khai thác rất ít cái nguồn năng lượng đó. Bộ não của con người đó, lớn con nhỏ con, lớn tuổi nhỏ tuổi, trung bình là 2 tuổi. Cái bộ não có hàng ngàn chức năng. Mỗi chức năng đó nó như là cái kho chứa các cái dữ liệu cộng nghiệp giống nhau trong một lĩnh vực. Các khoa học gia hàng đầu chỉ mới sử dụng được bộ não khoảng 1%, những người còn lại sử dụng được 0,1% thôi. Và Đức Phật nói là cái kho tàng là vô tận, chỉ cần có phương pháp, có niềm tin, có tinh tấn, chúng ta sẽ khai thác được và làm cho cái kho tàng Phật tính chúng ta được mở mắt, ta sẽ sống là thông dung hơn, an lạc hơn, thiện ích hơn và phước báo hơn cho chúng ta. Cao nữa là giác ngộ giải thoát. Nhờ tin vào cái nguồn tiềm năng là vô tận đó, chúng ta không bị trùng bước, nản lòng, thất chí, đầu hàng số phận, bỏ cuộc nửa chừng, tuyệt vọng, trầm cảm. Ta có thể tin tấn một cách ba la mật để giải quyết các vấn nạn đang có. D, tin vào năng lực chánh niệm từ niệm Phật. Niệm Phật là gieo vào trong tâm chúng ta một cái nguồn năng lượng mà cái đó chúng ta đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. bình thường là nếu không để ý hết thì giọng niệm nó khởi, đó là con người phải chạy năm xăm theo dòng cảm xúc, như là cái vòng lung tung hoặc là con lạc đà bị giật dây xuân bởi các tiếng xấu, các thói quen hay là tính bản năng. Khi ngồi xuống một chỗ chánh tâm tỉnh thức để niệm từng danh hiệu Phật đó, thì lúc đó tâm của chúng ta đang được càng cái cây niêm, và cái kia đó nó giữ tâm mình lại, là cho tâm mình còn lăng xăng như là thủy triều cầm ngựa ở ngoài đồng quan. Cho nên trong khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ niệm Phật, mỗi căng thẳng trên bộ não được thư lắng, mỗi mỗi bệnh về tinh thần cảm xúc đó, nó được buông xả, tâm chúng ta trở nên là làm mới, và đó ta có được cái năng lượng sáng kiến, sáng tạo, phát minh và nguồn năng lượng sức khỏe để được tái tạo lại, hệ thống kháng thể được tăng lên, máu được làm mới, neuro mạch được kích thích, quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt hơn, thì chúng ta sống thọ hơn, sống khỏe hơn, sống an lạc hơn. Và muốn như thế thì hành giả từng kèm theo bất kỳ một cầu nguyện nào đang ghi việc từ Phật diễn ra, và đó là những căn bản của niềm tin đối với các hành giả tu theo Phật. Thứ hai là phát nguyện. Phát nguyện là mở rộng ra, trải rộng ra, hướng về tha nhân và chúng sinh, khác hoàn toàn với cầu nguyện. Cầu nguyện đó là chúng ta lấy mình làm hệ quy chiếu, gia đình, người thân, ít nhiều yếu tố ích kỷ đó nó quay hoặc nó bám víu lấy chúng ta trong sự cầu nguyện. Khi để ý đó chúng ta thấy là tôi cầu mua may mắn đắt, cầu làm ăn khá giả, cầu không bệnh tật, cầu đậu đạt cao, cầu tài vị lâu dài, cầu thăng quan tiến chức, hầu như là cho mình và cho người thân mình hết. Mặc dù là thiện ý đấy, nhưng nó là một phương diện của lòng tham, do đó là lòng tham tức giận. Hãy nhớ Đức Phật dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân, một trong tám loại khổ đó là cầu bất đắc khổ. Nỗi khổ niềm đau này là phát xuất do chúng ta cầu quá nhiều mà không đạt được như ý, do vậy thiếu nền tảng nhân quả, thiếu nỗ lực có phương pháp, thiếu trí tuệ để thực hiện, thiếu tinh tấn ba la mật. Cho nên người tu học Phật là không có cầu nguyện mà chỉ có phát nguyện thôi. Đối tượng sự phát nguyện là toàn thể chúng sinh, trong đó có người thân chúng ta. Như vậy cái mối quan tâm của mình dành cho người thân đã được bao hàm rồi, đã được đính kèm rồi, chứ ta không cần phải làm gì nữa. Nhờ đó tâm chúng ta trở nên cao thượng hơn, rộng mở hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn. Các bộ tịnh độ công đã rất khéo khi lập ra một nghi thức đang lúc niệm Phật là hoàn toàn không có cầu nguyện gì hết. Thời niệm Phật kết thúc rồi đó mới có cái hồi hướng công đức, đó là một sự phát nguyện. Ta hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều đạt được thành Phật đạo, hoặc là chúng ta phát nguyện bốn nguyện lớn: độ tận chúng sinh, trừ nhiều phiền não, học Phật pháp vô lượng, chứng Phật pháp cao thượng, và mong tất cả các chúng sinh cũng đạt được như chính mình. Đó là một quan hoài. Và quan tâm đó đối với thầy nhân đó là một ứng dụng của đạo đức riêng. Cho nên tu học theo Đức Phật, chúng ta cần phải mở lòng ra. Và cái dấu hiệu mở lòng ra đó là kể từ khi là Phật tử tiến đi chùa rồi, tâm ta quan hỷ hơn, từ bi hơn, lượng thứ hơn, buông xả hơn, quan hỷ hơn, niềm vui, nụ cười, năng động, lạc quan, yêu đời, tinh tấn, sáng suốt, hợp tác, chúng ta ngay ngày tăng trưởng. Và điều đó là thấy rõ trước mặt, chứ không phải chờ sau khi chết nữa. thì tự động các cái nhân cách tốt đẹp đó tác động tích cực đến người thân của mình, làm cho người thân của chúng ta cảm nhận được là từ lúc mình đi chùa mọi diễn biến diễn ra trở nên rất là tốt đẹp. Cho nên không cần phải khích lệ người thân ta cũng bắt chước đi chùa mà trở thành Phật tử. Thì đó phải là thực tập pháp nguyện. Có hai loại pháp nguyện, thứ nhất là pháp nguyện hiện thực, thứ hai là pháp nguyện ảo tưởng. Pháp nguyện ảo tưởng là chúng ta cứ mong mỏi tưởng thứ hết nhưng mà không có nhân quả. Cái đó ai cũng có thể nghĩ tới được, nhưng mà làm người đó là một việc khác. Người tu học Phật thì không nên pháp nguyện ảo tưởng, và pháp nguyện trong tầm tay của mình hãy hình dung khi mình đã nhóm chân vào bổ tay sẽ làm cho chiều cao con người đó được nâng lên trung bình là 1 tấc rưỡi cho đến 2 tấc. Đó là chúng ta gối ở trong một tầm gối có thể đạt được, đó là hiện thực. Còn chiều cao của mình là có thứ 6, gối lên nhiều nhất là thứ 8, nhưng mà mình là pháp quyền á là đến rất là 2000 thước, thì cái đó là lý tưởng, là hư vọng, là ảo vọng, là không thích hợp. Thì cái đó là chơi cầu cầu nó đắc khổ. Cho nên các cái phật tử từ mình có nghĩa là độ hết tất cả chúng sinh, điều đó là điều không có gì có được. Chỉ cần phát nguyện tu độ mỗi năm từ một người thân trong gia đình rất cụ thể, rất thiết thực. Các chị em phụ nữ thì phát nguyện độ lên chồng, các con chồng phát nguyện độ lên bà vợ, cha mẹ phụ nữ phát nguyện độ lên những con, rồi sau đó là bà con làng xóm, người thân đối tác cộng sự và những người làm việc phía trước. Đây là những sự phát nguyện trong tầm tay của mình. Và do vậy chúng ta sẽ đạt được những nỗ lực này bằng phương pháp, bằng chân tâm. Cho nên ta đặt ra những tiêu chí 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm và mỗi người cần phải làm gì cho cuộc đời của mình, làm gì cho cộng đồng và xã hội, làm gì cho người thân, hãy hoàn thành như thế đó và cố gắng đạt cho bằng được. Muốn như thế thì đời pháp của chúng ta phải hết sức làm cụ thể. Hồi hướng công đức là một sự phát hiện, hồi hướng là quấy đầu nhìn về, xoay đầu hướng về. Công đức là một cái năng lực tích cực, do chúng ta tu tập, do làm việc làm, do đóng góp dân thân, do phụng sự xã hội. Mình mong mỏi người thân của mình được chia sẻ một phần công đức, cho nên chúng ta muốn hiến tặng các cái giá trị phước báu công đức đó cho người thân. Đó là mở tấm lòng của mình đối với những người chúng ta cần quan tâm. Nhưng mà rồi thì quả là nhận được, phải nhớ điều này, phải trải tấm lòng ra trước thì chúng ta mới có những hành động cụ thể cái gì sao. Còn hồi lúc đó không đó, nó thuộc về ảo tưởng, nên nhớ thế. Do vậy sau khi hồi lúc đó trước, các quý phật tử phải phát nguyện làm theo liền. Ví dụ thay vì đến chùa những phước tu một ngày an lạc, được an lạc hạnh phúc, các quý phật tử tự hồi hướng công đức tôi làm được ngày hôm nay cho chồng của tôi, con của tôi tên là Nguyễn Văn Nga, Nguyễn Thị Bê được an lạc hạnh phúc, thì tốt nhất hãy dẫn chồng con đến chùa những phước để tu để được an lạc nhất như vậy. Mình nên tôi con mà hồi hướng công đức cho người khác, người khác đi trải nước miếng mà là sao lo được, thì tôi đi vào con tử mình và hồi hướng mình hướng tập với người khác thôi. Cho nên là đừng nên dừng lại ở cái hồi hướng công đức, và cũng đừng nên cường điệu quá cái hồi hướng công đức là người chết hoặc là những người thân của chúng ta sẽ nhận trọn vẹn 100%. Chuyện đó có thật vì là phi nhân quả. Người ta chúng ta chỉ nhận một cộng hưởng, đó là cái điều là 1/7 là con số tự tin, tức là không đáng kể. Do vì chúng ta mà họ làm, cho nên đó, cái hưởng kém của nó là đó. Phần lớn các bạn dạy đồ con tự nhiên là để phát nguyện giảm sanh Tây Phương, đó là cái động cơ và cũng là mục tiêu hướng về. Chuyện đó là tốt nếu chúng ta làm đúng cách. Phát nguyện là một lẽ, còn đạt được việc giảm sanh Tây Phương nó lại thuộc vào phương pháp tu tập, tinh tấn tu tập và cái dụng công tu tập của mọi người. Nên nhớ được là ai làm công tác hộ niệm đừng nên cường điệu quá chức năng hộ niệm của mình, rằng là mình có thể đổ tự giác qua các hội nước dạng sơ tự nhiên. Đó là một tiêu bố sống của sự tập dạng sơ không đến lệ thuộc vào sự tu tập của mọi người, chứ không phải là do ban niệm. Ban niệm chỉ trợ lực thêm mà giúp chúng ta đạt được chánh niệm thay vì sợ hãi trước sân tiêu biệt, lính quýnh, sầu bi, u não, tiếc nuối, chấp trước. Thì công việc tư vấn của ban hội này là giúp chúng ta thư giãn tâm, quân xã và thực tập cái sự hướng dẫn để chúng ta có cái cảnh giới tái sanh an lành. Lát nữa chúng tôi sẽ trình bày năm yếu tố dạng sanh Tây Phương trong Kinh A Di Đà. Và để cho việc phát nguyện giảng sanh Tây Phương trở nên một hiện thực thì chúng ta cần phải nắm rõ được năm cái yếu tố này. Phát nguyện thì ai cũng làm được, nhưng mà phát nguyện phải dựa trên nền tảng nhân quả. Thì nếu không làm như thế thì chúng ta sẽ xa lời hiện thực. Trong các kinh đến phần được dạy bằng các cách dụ như sau: vắt sữa ở sừng bò, ở đuôi bò, ở chân bò, ở lưng bò, ở đầu bò, ở miệng bò. Dầu trong con bò đó có trữ lượng sữa nhưng mà sữa sẽ không có. Tức là kết luận lại là vì chúng ta vắt sai chỗ và sai phương pháp. Đó là một cái ẩn dụ nói về nhân quả và phương pháp. Vậy đó bằng xem như là chiếm nhiều quá của sự thành công trong pháp luật. Đưa vào cái hình ảnh đó, mỗi người Phật tử nên làm các việc cụ thể và đáng làm đó. Ví dụ như có người pháp luật: nếu tôi đúng số đồng đất, tôi sẽ cúng cho chùa Hiền Phước này là 100 tỷ đồng để hoàn tất cái từ thiện. Thì khi mà hàng ngày chúng ta bỏ ra một cái khoản tiền nhỏ để hình thành con hay công đức, mỗi lần đi chợ cứu về dư nghe 5 đồng, 10 ngàn thay vì mua bánh kẹo cho con cháu ăn, sau thời gian con cháu ruộng hết hàng tiền đạo xuống ra hết, thì ta bỏ một hơi một chút đó 6 tháng vui ra một phần ta có tại vài triệu đồng. Hay khán giả có thể có được đó là vài chục triệu đồng đem đến chùa Hiền Phước để cúng. Như vậy là không ảnh hưởng gì đến chi tiêu của gia đình chúng ta cả. Đó là chúng ta phát nguyện và làm rất cụ thể cái sự phát nguyện của mình. Phát nguyện đừng đặt theo mong ước nếu chấm 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 thì chấm chấm chấm. Ba cái chấm đó là trung tâm. Hoàn tất được cái mới một chưa chắc chúng ta làm được mới hai. Lúc còn nghèo thì phát nguyện thế, khi giàu rồi còn bây giờ có nhiều việc làm lắm. Vậy là ưu tiên một, vậy là ưu tiên hai, còn chưa dịch phước mà thôi để được lần làm vô thường chết như quèo, muốn làm không được. Do đó phát nguyện giảng sinh thì phải phát nguyện một cách thiết thực, chứ đừng có nghĩ rằng là ngày mai tôi sẽ chết cho nên bữa nay tôi phải tu rất cố kiệu, như thế là không còn cơ hội để tu nữa. Vì tu như thế đó, nhiều vị Phật tử tại gia đánh mất hạnh phúc gia đình, nhất là gia phụ nữ đang bị thất bại, thiếu nợ nần, buồn chán, mà khi dập pháp môn mà nghe nói là giảng sinh tập phương rồi là mới trở về, vui hết mọi thứ và tưởng là mình đang tiến bộ. Rồi chúng ta quay lưng với trách nhiệm gia đình, quay lưng với trách nhiệm xã hội, và chúng ta đã trở thành những người đệ tử Phật không giống với đệ tử Phật hiện nay, làm cho các ông chồng, các đứa con trai và những thành viên khác trong gia đình cảm thấy là từ lúc vợ tôi, mẹ tôi, chị tôi, em gái tôi, cháu gái tôi đi chùa thì hầu như là cái năng động còn nữa. Thì làm sao ta cho phép đi chùa? Đại biểu Đức Phật dạy tinh tấn ba la mật, dạy trí tuệ ba la mật là sáng suốt, năng động, khám phá thông minh. Vì đó phải hết sức là tỉnh thức trong sự phát triển. Thứ ba là thực hành. Thực hành là trong tịnh độ tông đó bao gồm rất nhiều. Trước nhất đó là đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, đây là nền tảng thực tập của các pháp môn. Chánh niệm đó là chiếc chìa khóa để giúp cho thân được an và tâm được yên. Chánh niệm có thể hiểu nôm na đó là làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức trong đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức và ngủ. Phần nữa là chúng ta đánh mất chính mình. Có thể dùng hình ảnh của đời sống hôn nhân để sống chánh niệm cho dễ hiểu. Chánh niệm là sự kết hôn giữa thân và tâm. Thân ở chỗ nào tâm ở chỗ đó, tâm ở chỗ nào thân ở chỗ đó, giờ nào việc đó, không gian nào không việc đó, không ôm đờn, không đèo bọt, không biết quyết, không kỳ vọng chỉ đâu, là người đang thành tập chánh niệm bây giờ đây. Thì việc tập nam mô a di đà phật làm chuỗi đi tinh thần ngồi luyện tọa sám hối tụng kinh v.v. đều được xem là các phương pháp rất đơn giản nhưng lại có khả năng đạt được chánh niệm. Hành giả nên thực tập và thành thói quen. Mỗi buổi sáng ai có thói quen đi tập bộ hay chạy bộ thì nhớ là đừng nói chuyện đang đi, đang đi chạy, đang đi tập, vì đó là chánh niệm. Hành giả thực tập có thể tập dụng trong lúc mình chơi thể thao để mình quán tưởng và niệm giới thiệu ở trong đầu. Thì nói chuyện đó, cái hơi bị ra bên ngoài quá nhiều và do đó chúng ta sẽ khó mà giữ được sức khỏe. Thì cái lượng oxy đó nó cần nạp vào trong cơ thể thông qua buồng phổi, đưa cái não nhiều hơn. Nói chuyện đó thì quá trình lòng cái oxy tiếp nhận cái oxy nó về giảm cái gì. Đó là thực phẩm rất đơn giản và hiệu quả. Trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy phản bệnh tinh thần, theo nghĩa đen là sau khi ăn cơm đi tinh thần. Ngày hôm dài là tinh thần thực tập, chỉ dạy tinh thần thôi, tức là đi mặc niệm từng bước nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi. Nếu mỗi ngày có 3 bữa ăn thì ta có chung là 45 phút để đi tinh thần, thì đảm bảo quý vị sẽ không cần đến thăm bác sĩ, không tốn tiền ở bệnh viện, sức khỏe ta được đảm bảo và không bị dướng vào các chứng bệnh béo phì, mỡ trong máu, mỡ trong gan, tim mạch và những chứng bệnh đau nhức do thiếu dạng động mạch ra. Hãy tạm theo các thực phẩm đơn giản đó mà có kết quả lớn. Người tu học Phật cần phải làm phước tu đức, tham gia từ thiện, gánh vác các Phật sự cùng với các thầy các sư cô, làm tất cả mọi người có thể làm. Đó là những nỗ lực thiết lập các yếu tố tịnh độ bây giờ hiện tại đây. Khi chúng ta có được chánh niệm tịnh độ hiện tại thì sau khi giảng sanh đó, chúng ta dễ dàng có mặt tây phương. Vì tương lai đó là kết quả của hiện tại. Ở hiện tại người làm không hề tu, không hề làm công đức, không hề gì quá tham sân si, không hề thực tập tâm linh, không hề làm các công sự, mà chết mong mình được giảng sinh đó là vọng tưởng, không có dấu thật. Có một tỷ ba hồn thì đến hộ trì thì cũng thế không, nghiệp kéo chúng ta đi, nghiệp phân định chúng ta sống ở chỗ nào, nghiệp không thể bị đứng đỏ, không ai có thể mua chuộc được nghiệp như là mua chuộc được pháp. Do đó phải tu nghiêm túc từ thở nhỏ cho đến lúc qua đời thì mới hy vọng có được một cái visa vào cảnh địa phương. Còn tu là làm, tu chiếu lệ, tu qua lo, và người khác tu như mình thì đừng có hy vọng, thì có hy vọng chỉ có thất vọng thôi. Học thuyết tế của giảng sinh là do Trung Quốc đặt ra để giúp đỡ những người thuộc về thế giới giang hồ có 2/3 hoàn cảnh của mình dúng vào khổ đau, gây tạo khổ đau, thay vì để cho họ mất phương hướng, mất niềm tin, thì giúp đỡ họ là buông gia đồ tể để có thể thành Phật được, quay đầu là về bờ. Tức là buông gia đồ tể cũng phải ngồi luật pháp, ngồi tu để trả cái nợ, quay đầu phải bên có người giúp giữ dòng, có người dọn mẻ, có người đi đến bờ bất tỉnh, và có rất ít người đó có thể lên đến bờ khỏe mạnh. Nhờ những lệ tích cực đó, ta không có chán nản tuyệt vọng, phấn đấu thay đổi một lần nữa. Để người mà có nghiệp phạm nhiều mà có cơ hội sanh địa phương, cơ hội là một tiềm năng chứ không phải là hiện thực. Chứ nếu mà mang việc phàm mà sanh thêm con đường ấy, thì chẳng mấy chốc ở trên thêm con đường lại của Phật A Di Đà sẽ có ta bà 1, ta bà 2, ta bà 3, rồi sẽ có vị ta 1, vị ta 2, vị ta 3, sẽ có hệ phòng 1, hệ phòng 2, hệ phòng 3, sẽ có sài phòng 1, sài phòng 2, sài phòng 3, sài phòng nhỏ, sài phòng lớn, đủ thứ hết. Thì chẳng mấy chốc tây phương đó sẽ trở thành ta bà không? Vì lúc A Di Đà chúng ta nói rất rõ, chương thượng thiện nhân câu hỏi chút sức, đó là nên hỏi đủ tái sanh của các bậc thượng thiện. Rồi một đoạn khác trong kinh Di Đà chúng ta có a về bạc kiết, đó là bất hối chuyển, bất hối chuyển theo Phật học đó, là tam thánh a la hán, tức là chuyển hóa được tham ái sân hận si mê tôn minh và lúc cả 7-8 năm thậm chí là chuyển hết được đại nguyện. Chứ đâu phải đơn giản mà tu thành đạt thì làm sao có hy vọng được. Nói với lại là chuyện thực tập, tất cả những gì được Phật giảng dạy trong các kinh càng nhiều càng tốt. Hành giả tịnh độ tông không nên chỉ có thực tập đơn giản là niệm Phật là đủ đâu, phải làm cái công đức, làm rất nhiều các việc tốt khác thì mới có thể có được cơ hội. Vấn đề ba, tông chỉ tịnh độ trong kinh A Di Đà, trong kinh A Di Đà Phật đề cập đến là năm yếu tố quan trọng mà tôi thường gọi đó là cái visa để nhập cảnh tây phương. Phần lớn các vị giảng sư từ đầu tông chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thứ năm là yếu tố kết quả, và ít khi đề cập đến bốn yếu tố đầu vốn được xem là yếu tố chánh nhân và chánh duyên để quyết định có được kết quả. Có thể một phần các vị giảng sư tịnh độ sợ rằng là các hành giả từ đầu tông không thực tập nổi, ngán nằm họ bỏ cuộc. Còn Đức Phật Thích Ca thì không nói gì hết, ngài dạy rất rõ muốn sanh tây phương phải hội đủ được các điều kiện. Mà nguyên nhân kiên án có đoạn như sau: bất dĩ tiểu thiện, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa đồng ra là không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà mong sanh về địa phương, đó là ba yếu tố. Ở bên ngoài khác thì bạn nói là hệ quán gió thổi thông reo xuống chảy mây bay điều liêu nói sắc âm vi diệu tứ diệu đế bát chánh đạo ba bệ phật đại đạo vân vân. Rất tiếc bốn yếu tố này là ít khi được triển khai trong các cái pháp tu tịnh độ, mà thấy chúng tôi đó là một cái thiếu sót rất lớn. Dù có thương và sợ các phật tử tịnh độ có món nổi thì chúng ta cũng muốn phải giới thiệu bốn phương diện của người ta. Thứ nhất, căn lành lớn nên tránh hiểu lầm. Căn lành là những cái hành động bình thiện như là biết đi chùa, biết ăn chay, biết niệm phật, biết làm lành, cái đó là căn lành nhỏ. Căn lành lớn theo Phật học là hết tham, hết sân, hết si. Vì cái căn ác lớn được xem là tham sân si, cũng gọi là ba loại bậc dược hay là ba loại bậc đẳng. Bất kỳ một hành giả nào mà chuyển hóa được tham ái sân hận si mê thì đó chắc là thánh nhân ở đời hiện tại này. Và làm được như thế mà gọi là căn lành lớn. Mới sinh ra mà biết niệm phật, mới về 3 tuổi mới đi chùa, đó là căn lành nho nhỏ không đáng kể. Hàng triệu người có thể có được như thế, hàng tỷ người trong lịch sử nhân loại có thể được như thế. Mà căn lành lớn mỗi một giai đoạn lịch sử có được vài ba người đồng quý, tức là hết được tham ái sân hận si mê, chứng thành thánh nhân, có thể là quả A La Hán. Thứ hai là công đức lớn đòi hỏi các hành giả từ đầu con phải làm dạng thiện công đức, tham gia từ thiện xã hội, đóng góp cho gia đình mình, cho cộng đồng, chia sẻ những phần phước báo hộ pháp bằng mồ hôi nước mắt và trí tuệ cho các mảnh đề neo đơn bất hạnh và kém may mắn hơn. Để làm được đó thì mỗi chúng ta phải biết rằng là khi giúp cho ta nhân là đang lúc chúng ta bồi dưỡng công đức và phước báo cho mình, tức là giúp chính mình. Cho nên không cần ai phải khích lệ, chúng ta phải xung phong làm. Cái Phật dạy cho chúng ta chi đó, cái lợi tức nên chi là 4 phần: 20% chi cho cá nhân, 20% bỏ ngân hàng tức là từ thiện, 25% hiếu kính cha mẹ và 25% làm công đức. Thời Đức Phật thì chưa có đóng thuế. Thì bây giờ phần lớn chúng ta đều đóng thuế. Thuế thì mỗi quốc gia có cái quy định khác nhau. Tối thiểu là 25%, tối đa là 60%, tùy theo đồng thân hay là có gia đình. Rồi cái khoản thu nhập đó là cao hay thấp mà có cái phân định khác biệt. Thì dầu là chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh mà các quốc gia đều buộc công dân phải đóng thuế, thì ngoài việc đóng thuế chúng ta cũng phải tiếp tục làm các việc làm. Ai là mà CEO của các tập đoàn lớn, giám đốc của các công ty lớn, hay là làm tài chính của mọi gia đình, thì nên chia các đồng phần tài chính để làm việc làm. Tham gia với một ngôi chùa, ủng hộ một ngôi chùa là một việc làm nhân trên ngôi chùa đó để làm việc làm, thì ta có được 2 lần công đức. Công đức nhất là giúp cho những người nghèo bất hạnh vượt qua cái khốn khó. Công đức thứ hai đó là cái danh tiếng ngôi chùa đó, cái ảnh hưởng ngôi chùa đó, và thông qua đó tạo ra cái ảnh hưởng của Phật giáo tốt với cộng đồng và nó được bắt cao. Đừng nên làm từ thiện đơn lẻ. Phối hợp Phật pháp trong công tác từ thiện đó, chúng ta sẽ tạo ra các cái công đức lớn. Không có mình cho cũng có các tổ chức khác cho ăn rồi thì hết, kèm theo lời thuyết pháp, lời kinh Phật dạy trong từng bữa quà, thì người tiếp nhận các bài Phật nó sẽ hiểu tin Phật pháp và trở thành Phật tử trong tương lai. Tức là đừng bao giờ bỏ công cơ hội là công đức. Phát tâm là nhân quả, là mời gọi công đức về cho mình. Làm tinh nguyện viên cho các hoạt động tốt là đang gây tạo công đức. Bố thí cúng dường là đang tạo phúc. Xây chùa, in kinh, ấn tống, làm chuông mỏ, tạo tượng Phật là gây công đức. Tặng biếu các kinh sách băng đĩa hay cho những người hữu duyên là đang gây tạo công đức. Mà phải làm công đức lớn có nghĩa là làm hoài làm mãi, lúc nào chúng ta chết sanh ra đi học tiếp tục này không dừng nghỉ thì nó gọi là công đức lớn. Chứ con đường mà niệm Phật không á thì không có được công đức. Nếu ngồi niệm Phật mà đủ công đức á thì Đức Phật trở thành là đại ô dù, ai niệm ngài không có công đức, còn những sự khác không có đức ngài thì không được quan tâm đến. Thế như vậy Đức Phật không bằng gì nữa đâu mà chúng ta theo. Niệm Phật chúng ta có được cái phước tôn kính, cho nên niệm Phật có được tuổi thọ, có được công việc, có được tình yêu, có được phúc lành phước. Mỗi thứ có cái danh khác nhau, phải tạo được các cái chánh danh cho những người nhậu chánh đáng thì chúng ta mới có được các cái kết quả. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên tốt lớn là tạo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi cho mọi người cùng tu. Bây giờ các quý Phật tử tự đánh giá lại mình, từ lúc trở thành Phật tử đến giờ tôi độ được bao nhiêu người thân? Có người đã đầu chưa được một người, có người đó cả một gia đình, có người đó tôi quan tâm vì đây là chuyện của thầy tôi. Như vậy làm sao mà chúng ta mong được sanh lên luôn? Cái khóa tu hiện tại là chùa Vĩnh Phúc hiện nay là khoảng được 120-150 người. Làm sao với khóa tu kế tiếp đó, chúng ta tăng lên là 50 người để mình độ người khác, tạo môi trường tiếp đại họ về và sư vô trụ trì để được hướng dẫn. Thì sau thời gian chúng ta trở thành Phật tử, tức là mình biết tạo được những môi trường cho người thân thành tu. Là các bậc cha mẹ thì quý Phật tử lúc sinh con ra 360 ngày, 65 ngày sau có thời lễ phân hôn đó, phải đem con đến quy tâm bảo ở miền Bắc và miền Trung vẫn còn giữ được tập tục này, được gọi là làm lễ ký tự, ký tự lễ tự lực con, làm lễ gỡ con vào chùa để mong con mình được có sức khỏe, được bình an vô sự. Đến lúc con em được 6 tuổi ta dẫn con em đến chùa làm lễ quy chính thức. Trẻ em bây giờ không công tác, cha mẹ biết tiếng Anh, cầm cái máy vi tính, cầm các cái dụng cụ điện tử là lúc chưa biết bấm. Trẻ rất là chẳng là học, nhìn một cái bắt chước là làm được. Nên 6 tuổi là quy chính thức. Sau khi quy thì mình chỉ định con em mình tới sinh hoạt ở chùa hàng ngày và tối thiểu mỗi tuần còn hàng chủ nhật. Đừng sợ chương trình học ngày nay quá nhiều, con em chúng ta không có đủ thời giờ, không ai là không có thời giờ. Có đề chỗ là biết quản trị thời gian và ngân quỹ thời gian cho thật tâm ta, để con em hư tầm tầm phạm xấu rượu bia thuốc lá ma túy ăn chơi cờ bạc đàn điếu rồi mới đến chùa khóc lóc nhờ Phật cứu thì quá muộn màng. Cho con em là Phật tử từ nhỏ sinh hoạt tại các chùa, con em học được bốn trọng ân, hiếu kính với cha mẹ, thầy cô giáo, biết ơn tổ quốc và biết sống cho tha nhân, không dựa dẫm, không mê tín, không có chấp nhận số phận, thì con em chúng ta sẽ có đủ khả năng tự lập. Thì chúng ta mẹ đẻ khỏi khổ đau, khỏi phải lo sợ gì hết. Đến tuổi 15-16 nếu con em chưa nắm Phật pháp thì có thể tiếp tục cho quy y chứ không làm để ông sao. Một người được quyền quy nhiều lần trong đời người để ham nóng niềm tin đối với Phật pháp. Phần lớn chỉ có Phật giáo người đi chùa thường là chị em phụ nữ và lớn tuổi. Hồi giáo đạo Tôn giáo được xem như là phụ nữ bảo đảm yêu, đi đến đền thờ của họ còn là thanh niên nam. Những cái đền lớn của đại hàng chung hai người cầu nguyện làm lễ. Đang nói đến chùa, chúng ta có là vì chúng ta thiếu cái sự quan tâm và hướng dẫn từ nhỏ. Cho nên lớn lên rồi chúng ta lười biếng không đến chùa. Còn đến chùa rồi chúng ta thiếu trách nhiệm, coi chúng ta là bị khổ đau bởi các cám dỗ cạm bẫy của cuộc đời này rất là nhiều. Ai làm giám đốc sự nghiệp công ty đó, thì phải cố gắng làm sao hướng dẫn cho nhân viên của mình trở thành Phật tử. Thì tổ chức đến các chùa tập thể hoặc là mời các vị giảng sư thích hợp đến giảng các chuyên đề liên hệ đến công ăn, việc làm, quản trị kinh tế, vượt qua khổ niềm đau, vượt qua những căng thẳng, giải phóng và những cái áp lực nhân dân. Thì những cái buổi sự kiện như thế giúp cho các nhân viên chưa phải là Phật tử dễ dàng trở thành đệ tử Phật. Bất cứ một lãnh vực là gì, chúng ta cũng nên tạo cơ hội như thế, đừng bỏ lỡ. Thì đó là chúng ta biết tạo nhân viên tốt lớn cho mọi người của tôi. Thứ tư là lấy dữ liệu ta bà làm chứng nhận tình độ. Như mà liêu gió họ không theo suốt giải đi bay là những hiện tượng tự nhiên ở đâu cũng có, chứ không phải chỉ có Tây Phương không có. Chùa Diệm Phước này chúng ta thấy là cây xanh nhiều, gió thổi, rồi cũng có suối nhân tạo, chim hót lý lo vào buổi chiều và buổi sáng. Nhưng mà đối với những người thất tình đó thì thấy cái cảnh đó nó buồn mà thiêu thiểu, vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Họ đối với những người đang tu tập tâm linh đó thì đó là cái cảnh rất an lành, rất thư thái, đó là không gian tâm linh lớn. Vấn đề là chỗ chúng ta dùng con mắt trí tuệ để đánh giá cái môi trường sống, hoàn cảnh sống, điều kiện sống mà. Từ đó mỗi nước đều có thể trở thành một công cụ để phục vụ cho việc tu chúng ta. Đến chùa tu thì quá dễ, thì đó là môi trường tâm linh số một rồi. Nhưng mà ở nhà mình cũng tu được, có hay ở công sở chúng ta cũng là những người tu mới tốt. Chẳng lẽ ta tu nữa về đi với Phật thì mặc áo là xa, đi với mà có giấy, tức là tu kiểu có giấy tờ, thiếu lập trường, thiếu bản lĩnh, thiếu tiêu chí, thiếu phương pháp. Đang khi một số khuynh hướng tình độ tông của Trung Quốc là dạy người ta sáu chữ hiểm ta bà thân tình độ. Hiểm là chán, chán bỏ ta bà thanh quan sanh về quả tịnh. Thì đây là chúng ta đang sử dụng hai thái độ tâm lý mà Đức Phật đó, dẫn con người vào tái sinh. Chán bỏ thuộc về sân hận, tham quan thuộc về tham ái. Tham ái thì dẫn đến chấp thủ, sân hận thì dẫn đến đời thường. Và đây là hai phẩm tâm lý khá phổ biến trong người phàm kẻ tục. Còn Kinh Hay Di Đà Phật dạy thế, ngài dạy là lấy dữ liệu của ta bà, gió thổi phong reo suối chảy mây bay chim hót lý lo và xem chúng như là dữ liệu chuyển hóa chánh pháp. Thì trong nhiều mà cái thứ mà khẳng định qua xem sẽ chỉ nổi trội hơn các quan khác là việc biết sử dụng cái điều kiện cùng nhờ đức đạo có sẵn. Nho giáo của con khi cho rằng là con là nợ, vợ là quan gia, cho nên đó, họ nhìn cái gia đình đó như là một địa một mình. Nợ có quan gia không? Có ai là người thân đâu? Có ai là người đồng hành đâu? Còn nợ Phật là không vậy thế. Là bằng vậy chúng ta vợ dẫn nhau là nhân duyên, chứ không phải là nghiệp, không phải là số bạc. Nhân duyên thì có nhân duyên thuận, nhân duyên dịch, nhân duyên tốt, nhân duyên xấu. Chúng ta không có tiêu được, chán bỏ, đi qua yếu thế, mà phải biết năng động để giải quyết các vấn nạn của ta và phát huy các cái thiện kia thì ích nếu đã được yêu cầu. Thứ năm, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn trước nhất như là một tiêu chí, kế đến như là kết quả của bạn. Theo kinh nghiệm, ai không thực hiện được bốn yếu tố đầu: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và quả pháp lớn, thì khi ngồi xuống dòng này sẽ trổ dậy, dầu đó là đang ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật. Có nhiều người nói bình thường tại sao có dòng niệm mà khi ngồi xuống dòng niệm bất thể, hoặc là càng dũng tâm thì dòng niệm nó càng xuất hiện. Bởi vì đang khi chúng ta động nhiều quá, chúng ta không cảm thấy được cái dòng niệm xuất hiện thôi. Còn lúc mà mình nỗ lực để tỉnh thì cái dòng chảy của dòng niệm nó trổ dậy và làm chúng ta dễ phát hiện lại. Cho nên là muốn ngồi trong vòng 5 phút mà có được chánh niệm thì chúng ta phải tập chuyển quá tham sân si trong những sai lầm bình thường, phải tu công đức lớn, phải tạo những duyên tốt lớn. Đó là lúc nào chúng ta cũng trải nghiệm trong cái thiện, cái đức gần, cái giá trị tâm linh an vui, không là thảnh thơi và hạnh phúc. Thì lúc còn suốt 5 phút là có được chánh niệm qua phương pháp hoàn thiện hay là qua phương pháp niệm Phật. Đừng nên gây những ức chế để tiêu đi dòng niệm. Ở trong kinh Di Giác của Phật không chích lệ, ngài nói đó, không có dạy gì mà đi lấy dục khí tiêu đi dòng tối, chỉ cần giữ ánh sáng là bóng tối tự nhiên hết. Tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diện vô tình thức. Nghĩa là biết một dòng niệm là huyễn thì dòng niệm đó tự kết thúc, không cần phải nỗ lực một phương tiện gì để mà kết thúc nó. Lìa được huyễn là đang kết thúc giấc ngủ và không cần phải theo một tinh tự nhất định gì. Cho nên càng dùng các cái ức chế tâm lý đè nén một dòng niệm thì dòng niệm nó cũng thể nhiều hơn. Giống như là chúng ta dùng tảng đá đè lên một đám cỏ thì cỏ sẽ mọc ra ngoài cái tảng đá đó. Dùng một bức tường thành chắn cái dòng nước đang chảy thì nước sẽ tràn lên tường thành, vì cái góc nó yếu nhất điều thì cái cỏ không có kết quả. Nếu muốn hết được cái dòng niệm thì chúng ta phải thực tập bốn cái tấm đầu. Như vậy theo Đức Phật trong kinh Di Đà, để giảm sanh Tây Phương, khi vô lượng đến, khi tuổi thọ hết, khi bị hoại tử tức là chết ngang, chúng ta phải có một quá trình dài nhiều năm, thậm chí là dài kiếp để tập chân lành lớn tức là hạnh tâm tu si. Công đức lớn là làm tất cả các việc thiện và phật sự. Nhân duyên tốt lớn là tạo điều kiện cho mọi người tu. Quá pháp lớn tức là lấy dữ liệu là bà làm chứng nhân hành động, thì ta mới hy vọng có được chánh niệm tỉnh thức ở giờ phút cuối cùng này. Vấn đề 4, niệm Phật không phải là pháp môn tất cả. Có lẽ nghe điều này quý vị sẽ bị sốc. Chứ thực tế thì Đức Phật chưa từng dạy hai pháp môn. Đức Phật chỉ dạy một pháp môn duy nhất là tứ diệu đế, còn được gọi là chuyển pháp luân. Tứ diệu đế là bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại miền Nam cho 50 vạn đồng tu. Trong kinh Di Giáo, tức là kinh Di Chúc cho người xuất gia trước khi Đức Phật qua đời, thì ngài nhắc lại tứ diệu đế và hỏi là trong đệ tử tại giờ chúng ta có ai còn thắc mắc về tứ diệu đế hay không? Tất cả trả lời là không. Những lịch sử này chúng ta thấy là tứ diệu đế có một vai trò quan trọng bậc nhất và là khám phá vô cùng to lớn của Đức Phật lịch sử. Và tứ diệu đế giải quyết được tất cả các nỗi khổ của người ta, bao gồm chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, quốc gia, cộng đồng, gia đình, cá nhân. Người đưa đến sự thứ hai là đại nhân quả. Ta được bỏ được nhân quả. Nguyên nhân bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Đó là với cái quả khổ thì có niết bàn, tự được cho biết của hạnh phúc. Khi nhấn mặt toàn bộ các quả khổ thì đó là nguyên nhân khổ đau. Để đạt được niết bàn này thì Đức Phật dạy chúng ta tám yếu tố, bắt đầu chánh thiện kiến, tức là thế giới quan, nhân sinh quan duyên thể. Chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy giải pháp và tư duy thoát khỏi tham sân si. Chánh ngữ là nói lời có sự thật, lời đoàn kết, lời có lịch sự và lời có lệ lạc. Chánh nghiệp là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Chánh mạng là đạo đức trong nghề nghiệp. Chánh sáu nghề nghiệp mình sau đây: sản xuất và buôn bán nghiệp yếu vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người, buôn bán đồ xanh vì phá hoại hạnh gia can của nhiều gia đình, đào bào chế và buôn bán độc dược vì làm cho người ta tự tử, đồ tể vì giết quá nhiều các loài động vật và gia súc, cờ bạc và sản xuất buôn bán ma túy vì làm cho tương lai của nhiều gia đình bị đánh mất. Ngoài sáu nghề tiêu cực vừa nêu, bất cứ nghề nào hợp pháp và hợp với đạo đức Phật dạy đều được gọi là nghề chân chính. Chánh tinh tấn là nỗ lực vượt khó, lòng thiện, nỗ lực vượt khổ, hướng về an vui, nỗ lực tâm linh để có được kết quả hay là hạnh phúc. Chánh niệm là làm chủ bản thân mình trong vi đứng đồng ngồi, làm chủ tâm, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, và đó chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, trong tai nạn. Chánh định là điều được chuyển hóa tham sân si và chấp thủ. Thì đó là lời khuyên lịch sử được Đức Phật giảng dạy trước nhất và cũng là sau cùng. Dựa vào chứng cứ như thế này thì các pháp môn do Trung Quốc dựng lên như là Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, vân vân chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm và chánh định thôi, tức là hai yếu tố của Pháp Thế Đạo, mà Pháp Thế Đạo là một phần tư của tứ diệu đế, cho nên không thể trọn vẹn được. Do vậy các hành giả Tịnh Độ Tông phải điều chỉnh nhận thức, đừng nên cho rằng niệm Phật là giải quyết tất cả, niệm Phật là pháp môn số một, đừng nên gì đó. Tứ diệu đế thì Đức Phật khẳng định trong các kinh đó là pháp môn số một, Đức Phật không dạy nó thứ hai. Vì Đức Phật có trí tuệ mà dấu hiệu của trí tuệ là không có mâu thuẫn, có hai pháp môn khác nhau đó là mâu thuẫn này. Toàn bộ trên 30.000 bài kinh Đức Phật giảng dạy trong 49 năm là triển khai rộng từ tứ diệu đế Phật. Có nhiều bài kinh Đức Phật đi về chánh tri kiến, đi về trí tuệ, đi về chư lý tánh ý, tức là thuộc về trí tuệ. Có khoảng 20 bài kinh Đức Phật dạy về thiền định, như là kinh tứ niệm xứ, kinh 16 pháp quán niệm thở, kinh duyên giác, rồi kinh tứ thiền, vân vân. Có những bài kinh Đức Phật dạy về chuyển hóa tham ái, tức là một phần của chấp thủ. Không có bài kinh nào trong suốt 49 năm thuyết pháp của Đức Phật mà tách rời khỏi tứ diệu đế, và gọi là tứ diệu đế là bát chánh đạo, còn được gọi là con đường trung đạo hay là con đường độc đạo. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật còn dây chữ bát chánh đạo là khó thực hành nhất, tức là khổ hạnh. Khổ hạnh ép sát, đứng ngồi dư, ngủ bằng dông, quanh năm không ăn, suốt đêm không ngủ, suốt đời không tắm, không cạo râu tóc, theo Đức Phật là rất dễ làm, chỉ cần liều mà là làm được. Nhưng mà để thành tập được bát chánh đạo đó không phải mấy người thành công. Người tông phái của Trung Quốc chỉ là chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo thôi. 14 tông phái của Phật giáo Nhật Bản phát triển từ Trung Quốc cũng là triển khai từ chánh niệm và chánh định thôi. Mà chánh niệm và chánh định không thể khai thác toàn bộ pháp môn của Phật giảng dạy qua tư duy đấy. Cho nên quý hành giả tịnh độ và bất kỳ hành giả nào vừa pháp môn nào thì cũng phải lấy tứ diệu đế làm quy chiếu, làm gì hóa chính. Chúng ta sẽ phải để chào với các nỗi sợ hãi chứ các bệnh gì đó, vì tứ diệu đế dạy chúng ta hai kỹ năng phân tích nhân quả: nhân quả khổ đau gần có khổ đế và tạo đế, nhân quả hạnh phúc gần có tạo đế và hiện đế. Không có gì là ngẫu nhiên, không có gì là số phận an bài, không có gì là tự nhiên, tất cả đều có nhân duyên và quả hết. Và phải phân tích trên nền tảng nhân quả, chúng ta mới tìm được dây mơ rễ má đầu mối của vấn đề, đầu mối của vấn đề để vượt qua. Đố ai có thể dẫn chứng được bất kỳ một vấn nạn nào mà không dùng bát chánh đạo để giải quyết được? Chúng ta không thể làm được điều đó. Bất cứ một vấn đề nào cũng có thể giải quyết được bằng bát chánh đạo đó. Bây giờ chỉ là ba nhóm: nhóm đạo đức, rồi có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng; nhóm thiền định, rồi có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định; và nhóm trí tuệ thì gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy. Tức là kết luận là trong rất nhiều các bài kinh, đạo đức, thiền định, trí tuệ là mấu chốt tâm linh của đạo Phật. Chỉ đơn thuần niệm Phật, chỉ đơn thuần trì chú, chỉ đơn thuần chánh niệm thì mới đạt được cái phần thiền định thôi. Một phần của thiền định chứ không phải là toàn thể thiền định. Còn đạo đức và trí tuệ mà thiếu thì chúng ta không thể đạt. Thiếu đạo đức thì tai là một đại họa cho nhân loại. Có đạo đức mà thiếu trí tuệ thì không làm được việc lớn. Nên trong kinh pháp của Đức Phật khẳng định, nơi nào có thiền định, nơi đó có trí tuệ; nơi nào có trí tuệ, nơi đó có thiền định, có quan hệ hai chiều. Và cũng tại chỗ này Đức Phật khẳng định, người nào có trí tuệ và thiền định thì người đó có đạo đức, và ngược lại. Tức là phải hội tụ được cả ba phương diện thì chúng ta mới tiến xa, tiến sâu trên con đường hạnh phúc mà tâm linh Phật dạy. Do vậy các hành giả tịnh độ đừng nên đơn giản nghĩ rằng niệm Phật là số một, niệm Phật là điều không, mà niệm Phật chỉ là một phần nhỏ của các chánh đạo thôi. Có thể điều này khó nghe, rồi dần dần chúng ta sẽ làm quen. Đừng nên ngộ ra là thành từ đã và tự tâm, vì chúng tôi đang quên tự tâm. Chúng tôi muốn trình bày tịnh độ gần với lời dạy của Phật trong các chương trình. Cái lăng kính của Phật giáo Trung Quốc thì có nhiều điểm khác. Hứa hẹn là một việc làm rất dễ, nhưng kết quả là một việc phải nỗ lực, có phương pháp và có trí tuệ thành công. Thà chịu khó để chúng ta khỏi phải khó chịu lâu dài, chứ đừng làm vào cái công thức chịu khó bằng không khó chịu. Chịu ngược lại là không chịu khó bằng vế khó chịu. Tôn bác chánh đạo là chịu khó, tiêu tướng nhiều đến là chịu khó, thì chúng ta phải tu toàn diện, tu đầy đủ nhân quả. Hãy thử lên nhiều thì ai cũng mệt mỏi, nhưng rồi chúng ta phải ra những cái kết quả đấy. Còn ai chỉ sống trên lời hứa hẹn của người khác, không chịu làm gì hết, nếu như bản sư ban đầu đến giải quyết được vấn đề thì sau này chúng ta sẽ phải bước tiếp. Đây không phải là lời hù dọ mà là lời nhắc nhở dựa vào tinh thần của kinh. Điều cuối cùng, việc hộ niệm đối với các hành giả tịnh độ tông là một nhu cầu, như là một truyền thống văn hóa. Những vị tham gia công tác hộ niệm thì đừng nên quên cái gì đâu, vì thế chẳng những không có phước mà còn gieo nghiệp vô minh cho mình và cho người khác. Học thuyết sau khi chết 8 tiếng không phải do Đức Phật nói, cũng không phải do Ngài Huyền ra dạy, mà là mê quý vị đó trong dân gian Trung Quốc đồ đại, ta không nên tin theo. Ngài Huyền Trang là đại trí tuệ, sang Ấn Độ du học vào năm 29 tuổi. Ngài sinh vào năm 603, qua đời vào năm 664. Sau 12 năm tu học tại Ấn Độ, Ngài được vua giới thiệu của Ấn Độ đưa tiễn và về trường án được vua nhà Tương nên tiếp. Trí tuệ số 1 viết ra bộ sách Thành Tích Luận dạy về tâm thức học Phật giáo, và Bát Thức Quy Luận Luận cũng là một cái bản về tâm thức học tóm tắt. Đối với con này, quý vị ra là dịch thuật kinh điển và tác phẩm Đại Lượng Lê Quốc Tiến mô tả về những kinh nghiệm và những chi tiết của chuyến hành hương sau khi có mặt tại Đức Phật. Trong các tác phẩm của Ngài không hề có đoạn nào, câu nào, chữ nào nói về học thuyết 8 tiếng sau khi chết là không được vượt bậc cơ thể. Đố ai tìm được trong một đoạn kinh nào của Đức Phật dạy về điều đó thì có đâu thì... Cái mê tín Trung Quốc đặt ra như thế này là sau khi chết hàng hồn chưa được tái sinh, còn bám vào những cơ thể vật lý. Cho nên khi mình đụng vào thường nên nó có cảm giác là mình bị trước đi thân, từ đó trở nên một tâm sân si, mà tâm sân si đó nó tạo thành những cảm tưởng xấu, cho nên làm cho người chết tái sinh cảm giác không lành. Đó là phi nhân quả, phi khoa học. Thế Đức Phật là sau khi chết phải tái sinh thân, nghiệp dẫn dắt chúng ta không trì hoãn, không tu dưỡng được, không tu dưỡng được, chúng ta phải chạy theo nghiệp. Nghiệp lôi lúc nào là chúng ta chạy theo đó. Kinh Đức Phật sách biến nghiệp là phát quen, và con người đó là giống như là một vật hàng phát quen, phán thế nào, tòa kết như thế nào thì tòa đó phải được dẫn dắt như thế. Đây là quy luật. Cho nên người làm công tác hộ niệm đừng nên hướng dẫn là 8 tiếng không được đụng vào cơ thể, nhất là những người có qua đời bị những bệnh xoắn, tức là đại tiện tiểu tiện cơ thể coi muối xung quế. Nếu họ chưa siêu vì chấp trước thì những giờ lúc đó họ sân hận hơn bao giờ hết. Chứ là những bậc cha mẹ ông bà để lại cả một gia tài con cháu, con cháu vì mê cái gì đó mà không chịu thay quần áo rửa sạch sẽ là cho họ phạm tội. Người mê mất thì sẽ bỏ cái lỗ tai lên người có hại. Thì khi mà chết mà chưa siêu đó thì tâm thức của người nhạy bén hơn chúng ta, vì họ chỉ còn là tưởng ngủ thôi chứ không còn những thứ khác. Cho nên tâm trạng của mình, tấm lòng của mình chăm sóc cho thi thể như thế nào họ cảm nhận rõ là chúng ta không có bằng họ được. Sao có lý do gì mà họ sẵn lòng? Người bệnh tới giai đoạn cuối thăm nhân viên thăm, thăm giả vờ, thăm chiếu lệ, thăm thật lòng, bệnh nhân cảm nhận được hết. Giả vờ là đánh bóp rồi hỏi han, mà chứ thực tế là cảm xúc họ cũng cảm nhận được. Năng lực giác quan của người ở giai đoạn cuối đời mạnh hơn người thường. Cho nên là người Phật tử đó, thì khi một người thân qua đời, chúng ta hãy lấy sụ so cơ thể để cơ thể đó nằm trong tư thế thoải mái. Thứ hai, thay áo tràng cho họ để nhắc nhở họ là Phật tử. Thứ ba, để chuỗi và nguyên tâm bảo và những vật dụng mà khi còn sống họ thường sử dụng liên hệ tâm linh. tất cả những Phật tử này nhắc nhở rằng ông ấy phải là một Phật tử, cho nên phải thấy thiêu thể này là vô thường, thiêu thể phải là tôi, không phải là sâu của tôi, không phải là tự lực của tôi, cho nên tôi không chấp vào thi thể này, giờ đó sớm nhẹ nhàng giảng sinh sẽ là tái sinh theo nghiệp. Ba ngồi niệm trước niệm Phật, việc là người vệ sinh nó cứ diễn ra không sao hết. Có nhiều quốc gia quy định sau khi qua đời một vài tiếng là phải liền. Cái bên nước gì đó 8 tiếng nó làm cho nhiều người ôm cái nỗi sợ hãi đó đến vài chục năm. Từ đó mình lên một bên đứng khác á, đừng nên cho rằng cái hơi ấm trên cơ thể là dấu hiệu để cho biết là cảnh giới tái sinh, do đó là phi khoa học và phi nhân quả. Một số chứng bệnh nó có thể là tụ cái hơi ấm ở một phần nào đó của cơ thể, chỉ cần chữa vào đó mà xác định được cái cảnh giới tái sinh. Chúng ta không có thi viện thông thì tư nên đón bỏ nó buồn. Trong hàng trăm bài kinh Pali, mỗi khi được hỏi về một vị thánh tăng tái sinh như thế nào, Đức Phật trả lời một cách kiên cố: do suốt đời tu là thật sự chuyển hóa tham sân si, cho nên vị ấy tái sinh cảnh giới nào, cảnh giới là trong chúng quả giác. Tội giác vô sinh trí như Đức Phật, thiêu nhãn không như Đức Phật, tha không như Đức Phật, mà ngài chỉ nói là tái sanh cảnh giới lành, còn mình là người phàm dốt đạt, mà dám nói là người đã sanh thiêu luôn, làm đúng. Dù không có bài kinh nào nói là cái hệ đó là dấu diễn để đánh giá là sanh cảnh giới lành, thì chúng ta đừng phỉ ra, đừng mê hoặc, đừng mê tín, đừng truyền bá những lời không có thật giả. Có rất nhiều Phật tử tu thuần thành, nhưng mà khi chết cái hệ thống nó tụ lại từ bụng trở xuống, con cháu buồn đau khổ lụy không biết bao nhiêu năm mà chưa hết, chỉ vì cái bên thầy mà có thể nhân quả. Người ta tu 10 điều đạo đức, làm 5 điều đạo đức để tái sanh tối thiểu là làm con người này. Cái công đức đó là quy luật rất là chuẩn, chúng ta phải tin. Không nên tin theo Trung Quốc, vì Trung Quốc có nhiều cái nghĩa và đặt ra nhiều thứ không có. Hàng Trung Quốc là hàng dở, là vô số, là số 1 trên hành tinh. Hàng nhái cũng là số 1 ở Trung Quốc. Hàng chất lượng kém, Trung Quốc cũng là số 1. Do đó hãy phớt lờ cái hệ thống đó đi, đừng bận tâm. Mà bản thân là khi còn sống, người thân chúng ta có tu mà không, có làm thiện không, có gieo trồng công đức không, có chuyển hóa thân tâm không, trước khi chết có được hướng dẫn đúng đắn không? Nếu có, cảnh giới tái sanh tối thiểu là mọi người giải pháp trước Phật chỉ như ghi nhận là tái sanh cảnh giới làm, đó là một cái nhận thức hết sức kiên cố. Kế tiếp, người làm công tác hộ niệm cũng không nên mê tín rằng là do mình hộ niệm mà một người chết rồi sẽ xây hương qua các hồi trước, ví dụ như gương mặt ửng hồng, cơ thể tỏ ra còn một cái mùi thơm nào đó, cơ thể có hiện tượng rã đông do tiến trình oxy hóa, sau khi tắt hơi thở não ngưng hoạt động tiêu đường đập, các cái giác quan tắt liền, phản ứng sinh học trên cơ thể là ngưng hoàn toàn, thì cơ thể đó sẽ cứng nhắc, đó là chuyện phản ứng. Nhưng để đến tiếng thứ 10 trở đi đó thì cơ thể bắt đầu mềm nhũn do việc tiến trình oxy hóa tác vào trên da, xương, thịt, nói chung là thi thể. Dầu không làm gì hết thì cơ thể đã phản mềm ra. ai làm cái nghề tẩm liệm điều dưỡng này? Quý vị không tin có thể đến những cái nơi mà làm về công hỏi. Còn các tu sĩ đã làm công tác hộ niệm tẩm liệm vài chục năm thì đều cảm nhận được đó. Ở Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, cách đây 7 năm Phật giáo gần như là không hề được biết đến. Sau 1954, sau khi chết thì thân nhân của họ được làm lễ bởi các thầy cúng, và thầy cúng là có biết gì Phật giáo đó. Và ta cũng không hề để lâu, chết dạng ra là làm sao chôn bọc tiêu. Thì ai mà để quá 8 tiếng thì có tiếng trường xả đâu, cơ thể mềm ra bình thường thôi. Còn là bác sĩ thì ai cũng biết là cơ thể nào tỏ ra mùi qua cái bộ xương đông, và nách là cái bộ phận tỏ ra mùi nhiều nhất. Hé, nách là những nơi mà mùi ra rất là nhiều. Có người thì có mùi thơm, mùi dễ chịu, có người mùi súng mấy. Ai ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương trừ, cái mùi nồng nó tỏ ra từ làn da. Khi mình còn sống mình lý đó, lúc chết rồi mình còn tập trung ở nghe cái thi thể đó, mình nghe cái mùi không? Thì chẳng lẽ những người bị hôi nách thì chết đó thì tạo sinh cảnh thứ xấu rồi. Đó là bệnh vật lý của cơ thể. Vợ chồng quen mùi, liêu thì quen chậu, đó là một câu nói rất chuẩn. Mình gần nhau ở trên nhiều mỗi đêm, cho nên ta biết mùi của nhau. Còn bình thường mình đâu để ý đến mùi của cha mẹ ba mình đâu. Để lúc chết nghe mùi kho hơn, kho mỏ, đó là sao thì phương. Cái phương gì là được trong chỗ hiểu thế. Không có kinh nào dạy như vậy. Do đó các Phật tử không truyền bá về. Chúng ta phải biết tán dương những tấm gương lành, có làm việc thiện, có tu thiện, có làm Phật sự, có tu học, thì chắc chắn cảnh giới đó sẽ có họ phải là làm thật. Còn gương mặt hồng nào có gì là có việc giảng sinh, có giảng sinh không phải là được gọi là yếu tố. Căn lành lớn, con đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm đến và nhất tâm bất loạn như thường. Ai đã quên đâu yếu tố đó là sẽ đi luôn. Dầu cơ thể có xuống huế, chết mở có trần trần thì cũng là sai địa phương thôi. Còn ai gương mặt hồng hào, mọi mùi thơm tỏ ra, rồi màu đủ sắc, thì cái đó cũng chẳng có gì để sai địa phương. Nếu không có tu thiện, không có tu học, không có làm việc thiện, không chịu quá thành tâm. Để làm công tác hội người tốt thì các Phật tử tịnh độ nên phối hợp với thầy trụ trì hoặc sư cô trụ trì tại một ngôi chùa, bằng cách cung cấp các dữ liệu tâm lý và đời sống của người chết trước khi lễ nhập liệu diễn ra. Ví dụ như có một ông thì là thương đứa cháu vì trong quan hệ trai trẻ quá nhiều khó nên chăm sóc không đủ, thì tình thương đó nó chuyển thể qua đứa cháu. Nếu như một bù đắp lại thương con của con mình, chăm sóc hết mình, thì chết như thế dễ bị chấp trước đó. Nhất là đứa con nó chưa về thì đứa cháu nó chưa có mặt, người ta phải nắm cái tối tâm lý đó cung cấp cho ba hội niệm. Thì trước khi lễ hội niệm diễn ra phải có tư vấn, phải nói là sao như là đi dài trong tim, đi cuốn ở trong ruột của người bệnh đang nói đó, thì người ta mới nghe, người ta cảm động, người ta bỏ vụn. Thì lúc đó hướng dẫn là buông xả, rồi thư thái, an lạc, nhẹ nhàng, tự tại, thảnh thơi mới tốt. Cái niệm mà không tốt đâu, người ta tu thiền mình lại niệm Phật ọt rơi, người ta niệm thành chú mình lại niệm Phật là ọt rơi, người ta niệm Phật mình lại hướng dẫn thiền là ọt rơi. Ban hộ niệm hãy biết luôn nhiều kỹ năng. Nếu đó là thành giả tu thiền công án mà bắt đầu mình lại hướng dẫn thiền tứ niệm xứ đọt Nếu là chạy tu tìm hướng đi trước và hướng dẫn mà không đọc được, cho nên ban hộ niệm phải dành các phương pháp tâm linh phổ thông để chúng ta nhắc nhở cho người mình ở giờ cuối cùng. Và ai chưa làm những cái này thì đừng có tham gia công tác hộ niệm, vì hướng dẫn bậy bạ đôi lúc nó còn tác hại cho người chết và ảnh hưởng tiêu cực cho những người thân. Các thầy và sư cô trải qua trường lớp Phật học nhiều năm, kinh nghiệm trong chùa nhiều năm, giờ ta không chùa bị quá cái chùa hồn niệm, cho nên khi đến làm hồn niệm á đi dài ba vị là đủ rồi. Vấn đề là tư vấn chứ không phải là cứ lo niệm hết ngày này còn tháng nọ là tốt. Có nhiều người mê tín á, người ta sợ cái niệm Phật thì tới hồn niệm á người ta chỉ khởi lên tâm sân hận thôi, người ta sợ chết. Phải hết sức linh hoạt tùy tình huống, tùy người mà mình nên chọn cái cách nào để cho nó có hiệu quả. Sau bảy tuổi thấp thì đừng nên cúng dí điều gì nữa. Bảy tuổi thấp là cúng phòng thờ, phần lớn các hương linh ra đi trong một vài ngày đầu. Ai muốn cúng dường về tăng thì cúng dường ngay lúc còn hoàn cái hương cũ là tốt nhất, hoặc trễ nhất là tuần lễ thứ nhất, chỉ chờ đến tuần lễ thứ bảy là quá muộn rồi, hương linh đã xong rồi, còn đâu mà cảm nhận được cái việc công sức phước báo mà người thân đang làm cho mình để tùy những công đức. Cũng giống như người ta mình lên máy bay bay qua Mỹ cả mấy chục ngày rồi cũng có đem ra biên cường để gỡ một cái gói hàng hành trang để ai nhận. Ở miền Bắc đó, thì ta cúng gia tăng vào tuần lễ thứ năm, ở miền Nam đó, thì cúng gia tăng vào tuần lễ thứ bảy, quá muộn. Làm việc thiện thì từng nên trì hoãn thời gian, làm càng sớm càng tốt, vì trì hoãn cũng như là bỏ đói công đức và bỏ đói chứng quả của bản thân mình. Là phật tử thì đừng nên ghi cái chữ không thính thiếu ở người ta, cứ ghi rõ thính thiếu nhận bằng tiền cảm ơn. Mạnh dạng nữa thì đây là đừng cúi liễu trước hoa vì sao vậy là ngày bỏ hết. Dầu gia đình có tiêu được tiền bạc vẫn nhận không được, để cho người thân làm sống biết bằng công đức và phước báo, ta mở tâm ra từ một nỗi đau liên hệ của người mất. Bây giờ ta muốn mất tâm ta làm mình rửa nhỏ hết rồi không có ta làm nó được, phải tùy với cái họ điều trước bằng quan hoặc ngay từ bằng quan hay hạ quyền hay là hạ nguyện, hoặc là ngay trước giờ bảo tiêu đại diện gia đình công bố tổng số tiền của mình được bao nhiêu, nhân danh người chết chúng ta lấy số tiền đó làm việc công đức để phước báo. Thì cả ba thành phần được lợi lạc, thứ nhất là làm sớm bỏ tiền cũng thiếu được công đức vì muốn chia sẻ nó ra, thứ hai là người thân nhân danh người quá cố mình để làm việc thiện cho nên họ hưởng được cái cộng hưởng phước báo, thứ ba vì người chết đó mà tiền này được tập hợp cho nên là người chết hưởng được trực tiếp phước báo đó. Cả ba là bằng được công đức thì giải vô như mạng là nếu người chết khi còn sống thích làm từ thiện của người già thì ta nhân danh người đó để đi đến các trung tâm người già lần cận để đỡ. Đó là những việc thiện rất thiết thực, rất cụ thể. Đó là một vài điều mà chúng ta cần lưu ý. Thời gian đã hết rồi, kính chúc các quý hành giả được an lành và kính mong các quý vị nỗ lực siêng năng đến chùa nhiều hơn. Thì dẫn động người thân của mình trở thành Phật tử của chùa cũng nhiều hơn. Làm như thế thì theo Đức A Di Đà, chúng ta đang thực hiện một trong năm điều kiện để được giảng sanh về.